Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hoài Linh và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Iceland. Việt Nam được đánh giá là điểm đến hứa hẹn với các công ty lớn. Du lịch đối mặt với khó khăn thiếu nhân lực khi khách tăng đột biến. Trong phần tin thế giới, Nga không tham gia hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Khai mạc hội nghị thượng đỉnh G7 tại lâu đài Elmau của Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm thành phố Abetisa. Đón đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary István Jakab, Thị trưởng thành phố Abetisa Fazekas Laszlo, Phó Thị trưởng thành phố Abetisa Nezi Mercedes. Tại cuộc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary István Jakab, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Hungary đã mời sang thăm chính thức, cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội István Jakab đã ra tận sân bay đón đoàn và dành cả ngày nghỉ để tháp tùng đoàn tới thăm thành phố Abetisa và nhà máy chế biến thuộc công ty Miralich Misa, một doanh nghiệp điển hình của thành phố về sản xuất nông nghiệp xanh, sạch. Chủ tịch Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng cho biết đây là chuyến thăm Hungary đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Hungary trong nhiệm kỳ này. Trong không khí hữu nghị, đầm ấm, thân tình, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhân dân hai nước luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công gìn giữ và vun đắp, khẳng định quan hệ hai nước còn nhiều dư địa để phát triển và tin tưởng chắc chắn rằng kết quả chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary, trong đó quan hệ giữa hai quốc hội là một trụ cột quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Iceland từ ngày 28 đến 30 tháng 6. Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Liên hợp Vương quốc Anh John McPhone và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố. Điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nay là Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, các chi cục, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố. 100% sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện của thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của chính phủ. Tổng số đơn vị sự nghiệp công cuộc lập thuộc thành phố là 481 đơn vị, đã cắt giảm so với năm 2015 là 29,2%. Đối với việc quản lý sử dụng biên chế công chức, viên chức, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, năm nay, thành phố được giao gần 11.640 biên chế hành chính, gần 132.940 biên chế sự nghiệp, đảm bảo đúng số lượng giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Từ ngày 1 tháng 7 tới, người dân toàn thành phố Hà Nội sẽ có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công thành phố theo quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục trực tuyến do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến do Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công thành phố, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố, tổ chức thông tin, tuyên truyền việc thực hiện trên toàn thành phố.
Tiếp Tiếp theo sẽ là thông tin về kinh tế. Việt Nam được cho là có thể là điểm đến của hàng loạt công ty lớn trên thế giới trong bối cảnh sự gián đoạn hoạt động sản xuất do tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã buộc các công ty phải tìm cách chuyển một phần dây chuyền sản xuất ra khỏi nước này. Chuyên gia tư vấn Henry Bock tại ICF Waypoint cho biết các tập đoàn điện tử của Trung Quốc và nhà lắp ráp iPhone Pegatron của Đài Loan Trung Quốc đang chuyển cơ sở sang Việt Nam. Trong khi đó, tạp chí Nikkei Asia của Nhật Bản đầu tháng 6 cho biết Apple đang dịch chuyển hoạt động sản xuất iPad ra bên ngoài Trung Quốc, hướng đến Việt Nam. Đài DW của Đức cũng đã đưa tin các công ty, đặc biệt là trong ngành công nghiệp điện tử, đang đầu tư rất lớn vào Việt Nam. Và theo nhiều đánh giá, thì các công ty tập đoàn hầu như Apple đang chuyển hoạt động sản xuất đến Việt Nam chủ yếu là do lương nhân công ở Trung Quốc quá cao và cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung căng thẳng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và Việt Nam được đánh giá là sẽ có vai trò quan trọng trong mục tiêu chính sách này. Ngoài ra, Việt Nam hiện có lực lượng lao động trẻ trên bình quân đầu người lớn hơn so với các quốc gia trên thế giới và ngành sản xuất có tính cạnh tranh. Việt Nam cũng có hệ thống đường biểu diễn dễ dàng cho việc xuất khẩu, yếu tố khiến nhiều nước Liên minh châu Âu và châu Á ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.
Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán cá nhân trong hệ thống ngân hàng đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong hai quý gần đây. Đặc biệt, chỉ tính riêng quý 1 năm nay, số dư này đã tăng gần 103.600 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 11% và chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 8 liên tiếp số dư tiền gửi thanh toán cá nhân ghi nhận tăng trưởng dương. Tài khoản thanh toán cá nhân là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Vì vậy, hơn 1 triệu tỷ đồng kể trên đều là các khoản tiền gửi không kỳ hạn với lãi suất phổ biến chỉ 0,1 đến 0,3% một năm. Số dư tiền gửi có kỳ hạn của người dân cũng tăng nhanh trong quý 1 đầu năm nay.
Dù kim ngạch xuất khẩu gỗ đang trên đà phục hồi, cùng với thị trường nội địa đang ấm dần lên có thể giúp doanh thu của các doanh nghiệp gỗ tăng cao, tuy nhiên việc giá nguyên vật liệu và chi phí logistics tăng phi mã sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp gỗ trong năm 2022. Công ty cổ phần chứng khoán VNIREX ước tính tổng doanh thu quý 1 năm 2022 của các công ty gỗ và sản phẩm gỗ niêm yết tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự phục hồi từ các nhà sản xuất gỗ phía Nam. Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, hầu hết các công ty gỗ phía Nam đều hoạt động trở lại với 90% công suất trong quý 1 năm 2022. Trong khi đó, nửa cuối năm 2021 chỉ là 60 đến 65% công suất. Có một điểm chung cho các doanh nghiệp ngành gỗ là dù doanh thu tăng hay giảm thì biên lợi nhuận gộp của hầu hết các công ty gỗ và nội thất đều đi xuống trong quý 1 năm 2022 do nguyên liệu đầu vào và chi phí logistics tăng cao.
Thưa quý vị, nóng lòng đẩy mạnh phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng ngành du lịch đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Làm thế nào để ổn định, phục hồi và phát triển bền vững không phải là câu chuyện đơn giản và cần có những giải pháp căn cơ cũng như tầm nhìn dài hạn.
Anh Nguyễn Tiến Luận vốn là hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và rất yêu nghề. Song dịch bệnh kéo dài đã khiến anh chuyển hướng sang làm tư vấn bảo hiểm. Sau một thời gian dài hoạt động bị ngưng trệ, hiện nay tình hình đang dần ổn định, nhu cầu của du khách tăng lên rõ rệt. Niềm đam mê với nghề đã khiến anh Luận quay trở lại.
Từ đầu tháng đến giờ thì mình cũng đi tour liên tục, cũng 3-4 tour cứ gối đổi nhau, cứ về lại đi và thức khuya dậy sớm ấy. Rất là mệt, tuy nhiên thì cái niềm vui, cái niềm hân hoan khi được trở lại với nghề ấy, nó át đi tất cả cái sự mệt mỏi đấy. Và cái niềm hạnh phúc nó dâng tràn lắm. Sau cái 3-4 tour mình đi liên tục đấy thì mình có một thời gian khoảng 3-4 ngày mình nghỉ, mình tạm nghỉ lại để hồi lại sức ấy. Thì tự nhiên mình thấy nó bâng khuâng lắm, trống trải vô cùng luôn. Mình được quay trở lại với nghề, cảm giác như cuộc sống nó tươi đẹp trở lại, tất cả mọi thứ nó trở nên ý nghĩa hơn. Sống đúng với lại những cái gì mà mình đã quen từ bao nhiêu năm trước rồi. Đội anh em hướng dẫn viên mình thì cũng có những cái đội nhóm chơi với nhau rồi là cũng chia sẻ các cái lịch tour cho nhau thì thấy rằng là vô cùng là sôi động trên các cái nhóm đấy. Hết công ty này gọi lịch hướng dẫn đi Hạ Long rồi Sapa rồi rất nhiều nơi cả vào miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị đi hết rất là nhiều, cực kỳ đông luôn. Và thực sự là khi mà du lịch phục hồi và khởi sắc như này thì anh em hướng dẫn viên hạnh phúc vô cùng luôn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn quay lại làm du lịch, nhất là khi họ đã tìm được công việc ổn định. Nguồn nhân lực cho du lịch khan hiếm, các công ty thi nhau tuyển người, mức lương đưa ra có khi còn cao hơn khi chưa dịch cũng không đủ nhân lực. Tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch không chỉ diễn ra ở những đơn vị kinh doanh, hoạt động du lịch mà còn ở cả những cơ sở đào tạo du lịch. Càng không thể dễ dàng ngày một, ngày hai có được lực lượng lao động để đáp ứng nhu cầu khi du lịch hồi phục. Sự e ngại không lựa chọn học theo ngành du lịch của thế hệ trẻ hiện nay cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển bền vững của ngành. Ông Phạm Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Luck Group bày tỏ.
Hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang rất khó cho việc tuyển dụng. Rõ ràng là cái nguồn nhân lực có chất lượng thì cũng đã chuyển sang những ngành khác. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta có những chính sách làm sao để kéo họ lại, trở lại với ngành du lịch, làm được cái công việc mà họ yêu thích. Cũng như là việc mà chúng ta không thể nào có một cái ngành du lịch có chất lượng, sang trọng, cao cấp mà không có nguồn nhân lực cao cấp cả.
Sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, đã làm ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Có khoảng 1/3 nhân lực của ngành chuyển sang lĩnh vực khác. Vấn đề đặt ra là tập hợp nguồn nhân lực như thế nào để phục hồi và phát triển trở lại, cần có giải pháp gì để phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình mới. Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Red Tour nói.
Ngoài ra thì 30% đối tác là cũng không có sự kết nối trở lại. Có thể họ đã thay đổi mối kinh doanh hoặc có thể họ rời khỏi thị trường. Cho nên cái việc mà rà soát lại hệ thống đối tác, xây dựng lại hệ thống đối tác phù hợp với đối tác mới như thế nào thì là một câu chuyện mà doanh nghiệp phải thực hiện. Cái yếu tố thứ ba là vấn đề nhân sự, thì bao gồm có nhân sự, nhân viên của công ty cũng như các cộng tác viên. Bởi vì sau một thời gian thì cũng có một số bạn cũng đã phải tạm nghỉ đi làm việc khác, thì bên chúng tôi phải kêu gọi họ quay trở lại. Đấy, rồi một số các cái bạn thì sau một thời gian dài chưa được làm việc trực tiếp, chủ yếu mang chất là nghiên cứu, thì bây giờ mà quay trở lại thị trường thì cũng cần một khoảng thời gian để lấy lại được cái nhịp.
Nguồn nhân lực có chất lượng đang là yêu cầu cấp thiết khi du lịch Việt Nam mở cửa trở lại. Việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của du khách là cơ sở để giúp ngành du lịch nhanh chóng phục hồi, phát triển bền vững. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cũng đã ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2030. Trong đó đặt ra mục tiêu phát triển nguồn nhân lực du lịch với quy mô, số lượng, cơ cấu, chất lượng đáp ứng yêu cầu phục hồi ngành du lịch phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, hướng tới đáp ứng yêu cầu phát triển sau khi phục hồi và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hình thành cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực du lịch làm căn cứ để tổ chức quản lý, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch cho từng giai đoạn cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an thống kê từ ngày 20 tháng 6 đến nay, toàn quốc đã xử lý 1.315 trường hợp phương tiện chở quá tải, 273 trường hợp quá khổ, 215 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện. Trên cơ sở xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng đã yêu cầu hạ tải 423 trường hợp và tháo cắt thùng xe vi phạm với 91 trường hợp, đã gửi thông báo tới cơ quan đăng kiểm 46 trường hợp, phạt tiền 8,319 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 520 trường hợp. Những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm vi phạm giao thông, trong đó tập trung mạnh vào các lỗi xe chở quá tải, quá khổ, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc. Hàng loạt vi phạm chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng liên tiếp bị phát hiện, xử lý quyết liệt. Riêng ngày 25 tháng 6, cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc đã phát hiện 16 xe chở quá trọng tải, tổ chức cắt thành thùng 8 xe cơi nới trái phép.
Theo đại diện một số bến xe, không ít nhà xe rơi vào tình trạng cầm cự một phần do tình trạng bến xe, dù bến cóc và các xe ghép trá hình hoạt động. Chỉ cần gõ từ khóa, xe ghép hoặc xe tiện chuyến, sẽ có hàng loạt hội nhóm xuất hiện trên mạng xã hội. Vì tiện lợi nên mặc dù giá vé đắt hơn gấp 3 đến 5 lần so với tuyến cố định thì vẫn có rất nhiều người lựa chọn dịch vụ này. Đa số xe ghép, xe tiện chuyến mang biển kiểm soát nền trắng và chữ số màu đen, không có đăng ký kinh doanh. Theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải đăng ký kinh doanh. Còn nếu nhà xe đã đăng ký kinh doanh thì phải hoạt động theo hợp đồng, có điểm đón cụ thể, bảo đảm số lượng và phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Thế nhưng hình thức kinh doanh trá hình này đang diễn ra phổ biến, tiềm ẩn hệ lụy khôn lường. Trong khi dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động rầm rộ thì các bến xe lại điều hưu, vắng khách.
Nếu như trước đây, mỗi ngày bến xe Giáp Bát đón khoảng hơn 15.000 lượt khách, thì hiện tại chỉ còn khoảng 3.000 lượt. Nhiều nhà xe rơi vào tình trạng cầm cự. Theo đại diện một số bến xe, một phần cũng là do tình trạng xe dù bến cóc và các xe ghép trá hình hoạt động. Để kinh doanh vận tải, các nhà xe tuyến cố định phải tuân thủ quy định về giá vé, khung giờ, thủ tục đăng ký kinh doanh. Thế nhưng, nghịch lý xe khách lại chẳng ai mặn mà, còn xe trá hình dù thu mua mức giá cao gấp nhiều lần nhưng vẫn hút khách. Từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng thanh tra giao thông đã xử lý trên 600 trường hợp xe hợp đồng vi phạm ở trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp xử lý triệt để sẽ tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, thất thu thuế cho nhà nước và gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông.
Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai biết được vụ tai nạn vào rạng sáng cùng ngày khiến hai người tử vong tại khu vực cầu Thanh Trì liên hệ với đơn vị hoặc Công an quận Long Biên, Hà Nội để cung cấp thêm thông tin cho các cơ quan chức năng. Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 26 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực cầu Thanh Trì khiến hai người tử vong thương tâm. Vị trí xảy ra tai nạn tại lối lên cầu hướng vào nội đô thuộc địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân tử vong là hai thanh niên đi xe máy. Tại hiện trường ghi nhận, vị trí nạn nhân và xe máy nằm cách khá xa nhau. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 5 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng và phối hợp giải quyết vụ việc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo cơ quan từ Bảo hiểm xã hội, với việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mức hưởng trợ cấp với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm cũng tăng theo. Theo quy định của luật việc làm, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng với người lao động tại doanh nghiệp hoặc bằng 5 lần mức lương cơ sở với người lao động làm trong khu vực nhà nước. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ thêm 12 tháng đóng được bảo hiểm thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng mà tối đa không quá 12 tháng. Đối với người đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 năm trở lên, làm việc cho doanh nghiệp tại vùng 1, khi mất việc có thể nhận được tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tương ứng tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp nhận được là 280,8 triệu đồng, tức là đã tăng thêm hơn 15,6 triệu đồng so với mức hiện hành.
Theo bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021 do tạp chí CEO Work Mỹ công bố, chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau một năm với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng này năm 2021. Thứ hạng chỉ số chất lượng cuộc sống được CEO Work dựa trên nhiều tiêu chí như chi phí sống, sự ổn định kinh tế, chính trị, môi trường làm việc, bình đẳng thu nhập, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế. Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá dựa trên thang điểm 100. Có 165 quốc gia và vùng lãnh thổ đóng góp nhiều nhất vào GDP của thế giới được CEO World lựa chọn nhằm đánh giá và xếp hạng về chất lượng sống. Theo báo cáo nói trên, chỉ số chất lượng sống của Việt Nam đạt 78,49 điểm, xếp vị trí thứ 62 trên 165 quốc gia trên bảng xếp hạng.
Thiết thực chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa. Trong đó có hoạt động trưng bày với chủ đề mang tên Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc trong khuôn khổ Ngày hội Gia đình Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trưng bày gia đình bình an, gia đình xã hội hạnh phúc, giới thiệu nhiều hình ảnh, các bài viết, áp phích về nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, đặc biệt là nét ứng xử văn hóa thanh lịch, văn minh được thể hiện trong công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội hiện nay. Các mô hình gia đình nhiều thế hệ chung sống, gia đình tri thức, hiếu học, gia đình lưu giữ giá trị văn hóa làng nghề truyền thống, gia đình yêu thể dục thể thao, gia đình yêu văn hóa văn nghệ, gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, những tấm gương điển hình, gia đình văn hóa tiêu biểu của thành phố là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. Đặc biệt, trưng bày cũng giới thiệu những bức tranh của thiếu nhi thủ đô được ghi lại bằng nhiều sắc màu khác nhau, khắc họa những hình ảnh ấm áp, bình dị, tràn ngập tình yêu thương của gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh lý giai đoạn hậu COVID-19, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội đã triển khai hành trình Thầy thuốc trẻ thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. Qua một tháng triển khai, hành trình đã tư vấn, thăm khám sức khỏe cho khoảng 3.000 người dân, tạo sự an tâm, tin tưởng, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô trong việc chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Cả gia đình từng bị nhiễm COVID-19 và đã được chữa trị khỏi bệnh, nhưng chị Nguyễn Thị Nhung vẫn không khỏi lo lắng khi con của chị vẫn có triệu chứng ho dai dẳng. Vì thế, ngay khi biết thông tin về chương trình chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 của đoàn thanh niên, chị Nhung đã đưa con đến thăm khám. Chị Nguyễn Thị Nhung, quận Hoàn Kiếm cho biết.
Sau khi khám xong thì em thấy yên tâm mà cảm thấy con mình đỡ lo lắng hơn phần nào ấy. Vâng, tại vì lần trước là em chưa có điều kiện đi khám, em chưa có thời gian đi.
Kiểm tra sức khỏe sau khi đã điều trị khỏi COVID-19 là cực kỳ quan trọng. Điều này nhằm đánh giá chức năng và tầm soát các bệnh lý liên quan đến phổi, gan, thận, tim mạch. kèm theo đó là kiểm tra tình trạng viêm, đông máu và đánh giá sức khỏe. Từ đó, đội ngũ bác sĩ chuyên môn sẽ có phác đồ điều trị các biến chứng hậu COVID-19 mà người bệnh đang gặp phải và dự phòng các nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. Theo đó, hành trình Thầy thuốc trẻ thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 sẽ khám chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 1 triệu người dân cả nước nhằm giúp mọi người hiểu đúng về hậu COVID-19, tránh những thông tin sai lệch trên Internet gây hoang mang. Chương trình thu hút hơn 1.000 bác sĩ có chuyên môn cao trực tiếp thăm khám, tư vấn. Người dân có thể kết nối trực tuyến với các bác sĩ thông qua ứng dụng AEVCare, đồng thời có thể theo dõi tra cứu hồ sơ bệnh án được lưu trữ trên ứng dụng ngay trên điện thoại. Tại buổi thăm khám ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội đã có hơn 1.000 người dân đăng ký khám sức khỏe tổng quát. Tiến sĩ Lê Tuấn Thành, Phó Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ Hà Nội cho biết.
Chúng tôi lực lượng Thầy Thuốc Trẻ thì có một cái khát vọng là luôn luôn hướng tới người dân và làm sao đấy để có thể giúp đỡ được càng nhiều người dân càng tốt. Với sức mạnh của công nghệ và cũng như là tất cả những cái phát triển của trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi mong muốn hướng tới một cái phương thức để giúp người dân có thể tiếp cận được với y tế một cách nhanh nhất, đó là thông qua các cái hệ thống telehealth trực tuyến và thông qua cái việc họ tự kiểm soát được cái hồ sơ sức khỏe cá nhân của họ, và đồng thời là bản thân họ cũng sẽ tiếp cận được với bác sĩ của họ một cách dễ dàng và nhanh chóng, tạo ra cái sự kết nối liên tục thường xuyên và gắn kết hơn giữa bác sĩ và người dân.
Trong suốt hành trình Thầy thuốc trẻ thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, trạm AI, trạm sức khỏe, người dân được tư vấn thăm khám bởi gần 200 y bác sĩ đến từ 14 bệnh viện khác nhau trên địa bàn thành phố. Phương thức khám chữa bệnh trong hành trình được số hóa hoàn toàn. Toàn bộ hồ sơ bệnh án số được lưu trữ mang tính cá nhân, tập trung và hoàn toàn bảo mật theo chuẩn quốc tế HL7 trên ứng dụng AEVCare. Thông qua các hệ thống trực tuyến, người bệnh có thể tự kiểm soát được hồ sơ sức khỏe cá nhân và đồng thời cũng sẽ tiếp cận với bác sĩ dễ dàng và nhanh chóng, tạo ra sự kết nối liên tục thường xuyên, gắn kết hơn dù người dân ở bất kể nơi nào. Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội nói.
Và đặc biệt là sau COVID-19 thì tổ chức đoàn hội tiếp tục có những hoạt động liên quan đến thăm khám, hỗ trợ tư vấn, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho người dân để làm sao mà xây dựng một cái cộng đồng mạnh khỏe và một thủ đô mạnh khỏe. Và chúng ta có thể tự hào là trong 2 năm qua, với sự nỗ lực của cả thủ đô và cho đó thì có công sức của hệ thống tổ chức đoàn hội và thanh niên thủ đô thì Hà Nội đã kiểm soát được dịch bệnh và chúng ta có thể yên tâm được tổ chức các cái sự kiện.
Mặc dù đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát tại Việt Nam và Hà Nội, nhưng hậu COVID là vấn đề nan giải, gây ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng chính như tim và phổi. Chỉ khi người dân được thăm khám kịp thời sẽ giúp bác sĩ tầm soát nguyên nhân và đưa ra những tư vấn giúp mọi người biết được tình trạng sức khỏe của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cho người dân thủ đô.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ không tham gia hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo hãng tin TASS của Nga, khẳng định được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi kết thúc hội nghị đầu tiên của các quốc gia tham gia hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo bà, bước tiến đáng chú ý của hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân đang khơi sâu thêm tình trạng chia rẽ giữa các quốc gia và làm xói mòn hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chiều hôm qua, theo giờ Đức, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã khai mạc tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayern, miền nam nước Đức. Chủ đề chính trong ngày đầu tiên của hội nghị G7 là tình hình kinh tế thế giới. Trước đó, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhằm tìm kiếm cách thức phản ứng chung đối với vấn đề lạm phát và mối đe dọa suy thái.
Trong tuần tới đây, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yong sẽ tổ chức hội nghị ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tây Ban Nha bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hội nghị thượng đỉnh ba bên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Madrid và là cuộc gặp đầu tiên sau hơn 4 năm giữa các lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc kể từ cuộc gặp lần nhất đang được tổ chức hồi tháng 9 năm 2017 bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử hội đồng xã, phường, nhiệm kỳ 5 diễn ra ngày 5 tháng 6 vừa qua. Theo kết quả được phát trên các phương tiện truyền thông Campuchia, có 9 trên 17 chính đảng tham gia cuộc bầu cử hội đồng xã, phường giành được ghế. Trong đó, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành được sự tín nhiệm của cử tri nhiều nhất.
Hãng tin Bloomberg Trích dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, các nhà máy lọc dầu ở châu Âu đã mua 1,84 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày. Đây là mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp, cũng như mức cao nhất mà châu Âu, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, nhận được trong 2 tháng qua. Như vậy, châu Âu vẫn tiếp tục tăng lượng mua dầu thô từ Nga, bất chấp lệnh cấm của EU tháng trước khi cấm nhập khẩu dầu thô của Nga qua đường biển. Theo một thống kê, kể từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, lượng dầu thô của Nga xuất khẩu sang EU tăng 14%.
Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka Kanchana Wijesekera cho biết quốc gia này đang cạn kiệt năng lượng và dầu diesel sau khi một số chuyến hàng dự kiến bị trì hoãn vô thời hạn. Ông Wijesekera cho hay, các lô hàng dầu mỏ đến hạn vào tuần trước đã không xuất bến, trong khi những lô hàng dự kiến đến vào tuần tới cũng sẽ không đến được Sri Lanka vì lý do tài chính và hậu cần.
Ngày hôm qua, nhà chức trách Myanmar thông báo đã tiêu hủy số lượng ma túy có giá trị hơn 600 triệu đô la Mỹ nhân dân ngày Thế giới phòng chống ma túy. Theo Liên Hợp Quốc, Bang San ở miền trung Myanmar là nguồn sản xuất cung cấp ma túy đá theo các ngả qua Lào tới Thái Lan và Myanmar, và Malaysia trước khi tiếp tục nhận được buôn lậu qua các nước khác ở châu Á, Thái Bình Dương.
Theo Bộ Nội vụ, Giao thông và Lao động Đức, nước này thiếu khoảng 2.000 đến 3.000 nhân viên làm việc tại sân bay. Do vậy, Bộ này sẽ tuyển thêm lao động nước ngoài làm việc tạm thời tại các sân bay. Người lao động nước ngoài sẽ được cung cấp chỗ ăn ở trong thời gian làm việc. Hiện tình trạng thiếu lao động làm việc tại các sân bay xảy ra trên khắp châu Âu, bao gồm cả Đức. Điều này diễn ra khi các hạn chế về dịch COVID-19 chấm dứt nên nhu cầu đi lại bằng đường hàng không gia tăng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục xuất hiện trên sàn đấu của môn võ cổ truyền Campuchia, Bokato. Đây là một môn võ có nét tương đồng với Muay Thái, nhưng có những khác biệt về cách ra đòn. Nguyễn Trần Duy Nhất và Khun Bora thi đấu ngoài trời dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sau hai hiệp đấu thăm dò, các đòn đánh quan trọng cũng được tung ra. Bora bắt đầu thể hiện sự vượt trội với môn Bokato, sở trường của người Campuchia. Duy Nhất bị hạ knockout ở cuối hiệp 2. Trọng tài phải đếm thời gian và công nhận chiến thắng cho võ sĩ người Campuchia sau 7 tiếng đếm. Khép lại giải Bokato ở Campuchia, Duy Nhất sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Thái Lan trước khi sang Mỹ dự World Game. Sau khi chia tay Real Madrid, Gareth Bale sẽ sang Mỹ đầu quân cho Los Angeles FC. Ngôi sao 32 tuổi đã ký hợp đồng tới hết mùa giải 2022, kèm theo lựa chọn gia hạn 1 năm. Mức lương của tiền đạo người xứ Wales không được tiết lộ nhưng sẽ thấp hơn nhiều so với con số 33,8 triệu bảng như ở Real Madrid. Thị trường chuyển nhượng tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ sẽ mở cửa vào ngày 7 tháng 7 tới. Đây được dự đoán là thời điểm Gareth Bale sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới. Bên cạnh Gareth Bale, Los Angeles FC sẽ đón thêm trung vệ Giorgio Chiellini từ Juventus. Tuy nhiên, đội trưởng đội tuyển Italia sẽ chỉ sang Mỹ chơi bóng từ năm 2023. Ngoài ra, trong đội hình Los Angeles FC còn có một ngôi sao khác là cựu tiền đạo Arsenal, Carlos Vela. Dù chạm tới thành tích tốt nhất tại sân Congressional Country Club ở vòng 1 giải Golf PGA Championship, nhưng bước sang vòng 3, Chun In-ki vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ở vòng này, tay golf người Hàn Quốc mắc 4 bogey và 1 double bogey ở hố số 17 và 3 birdie, khép lại ngày thi đấu này với thành tích dương 3 gậy. Tổng thành tích âm 8 gậy vẫn đang là kết quả dẫn đầu tại PGA Championship trước khi bước vào vòng 4. Lúc này đang có 3 golfer xếp ở vị trí thứ 2, trong đó có Lexi Thompson và 2 golfer người Hàn Quốc, Choi Hae-jin và Kim Se-young. Những cú đánh ôm cờ của Patrick Cantlay tại vòng 3 giải Golf Traveler Championship đặc biệt hiệu quả. Bóng luôn tìm tới một vị trí thuận lợi để anh ghi được những điểm birdie hoặc giữ par ở các hố khó. Với 7 birdie có được và không mắc bogey nào, Patrick Cantlay vươn lên vị trí thứ 2 tại giải với tổng âm 16 gậy. Lúc này anh chỉ cách Xander Schauffele 1 gậy. Tiger giành huy chương vàng Olympic có một ngày thi đấu ổn định để duy trì vị trí dẫn đầu của mình. Ở đường đi, Schauffele ghi 2 birdie. Sang đường về, anh mắc 1 bogey ở hố 13. Tuy nhiên đã hoàn thành vòng đấu với 2 birdie ở các hố 17 và 18 để có tổng thành tích âm 17 gậy. Nằm trong nhóm bám đuổi còn có Shanit Thegala, golfer này cũng tăng tốc với âm 6 gậy ở vòng 3, trong đó có một birdie ở hố 17 để xếp ở vị trí thứ 3 với tổng âm 14 gậy.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, vùng núi Ba Vì Sơn Tây ngày nắng nóng, cao nhất 36 độ, thời tiết không mưa, thấp nhất 27 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 36 độ và thấp nhất là 28 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 28 độ và cao nhất là 36 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 27 độ và cao nhất là 35 độ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, ngày nắng nóng, thấp nhất 28 độ, cao nhất ngày hôm nay lên tới 36 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi trưa.